18y.net giới thiệu câu chuyện Em đã có chồng chưa? Phần 5. Phần 5 mùa hè rồi cũng trôi qua, ba tôi về trong sự vui mừng của đám con, mẹ lại tất bật chuẩn bị cho mấy anh em đến trường. Cũng nhờ công việc làm thêm của ba anh em mà chúng tôi có thêm đồ mới và dụng cụ học tập. Ngày tựu trường lớp 6A1 nhận được tin buồn là cô Vân Thôi, chủ nhiệm lớp tôi, cô chuyển công tác dạy học. Cũng hơn một tháng rồi tôi không gặp được em về nhà ngoại ở Nha Trang. Lẽ dĩ nhiên tôi hồi hộp chờ đợi, tôi đợi tiểu long nữ của lòng tôi, ngày nào trời cho tôi biết. Biết yêu thương là tôi biết tương tư, lời bài hát cũng là lời của cõi lòng tôi. Chỉ qua một mùa hè, tôi không còn là tôi của lớp 7. Ngoài sự rắn giỏi, tôi mang thêm tính đa sầu đa cảm của mấy ông nghệ sĩ. Thỉnh thoảng đọc thơ và nghe mấy bài nhạc thất tình của mấy ông nhạc sĩ qua radio. Tôi thay đổi và em cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi của em lại nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Em đã ra dáng một cô thiếu nữ, chỉ qua một tháng thôi mà sao em cao hơn hẳn. Nếu cuối năm lớp 7 em chỉ cao tới khoảng mang tai tôi, thì bỗng dưng bây giờ tôi có cảm giác tôi đứng phải nghiễng chân. Lẽ dĩ nhiên là em không cao tới mức ấy, nhưng đàn ông nếu đứng với người nữ bằng mình, luôn thấy họ cao hơn mình. Điều khác biệt lớn nhất là ngực. Nếu cô gái của ngày hôm qua còn hay mặc đồ bộ, mặc áo lá hoặc đôi khi không có, thì cô gái hôm nay đứng trước mặt tôi có ngực nhô cao theo từng hơi thở, thay cho chiếc áo lá là cút xe hay giày đeo. Tôi ngây người nhìn, khuôn mặt cũng mất đi sự ngây dại của tuổi thơ, thay vào đó là cặp má lúm đồng tiền hay mắt to và đen láy, cặp môi hơi dày và khiêu khích. Em nhìn tôi và tôi nhìn em, ánh mắt em nhìn tôi trìu mến, còn tôi ngoài vui mừng còn thêm nửa con mắt của dục vọng và giới tính. Lớp tôi năm nay vắng đi 1-2 thành viên và ngược lại tiếp nhận thêm 2 thành viên mới, một nam và một nữ. Chính nhờ hai người bạn mới này mà chuyện tình em và tôi thêm thi vị. Các bạn đã từng có một tình địch mà khiến bạn phải sợ hãi chưa? Người mà hơn hẳn bạn về cái đầu, sự thông minh, đẹp trai và cao giáo. Riêng tôi thì tôi có rồi đó. Người con trai vào lớp tôi tên Thành, Võ Hoàn Thành. Hiện tại cậu này đang ở bên Canada. Thành khác hẳn chúng tôi từ cách ăn vận đến làn da. Trường học tôi ngày đó quy định tất cả các học sinh nam không được tóc bổ luống và đi dép lê. Dĩ nhiên là không ai dám vi phạm. Đa phần chọn cho mình một đôi xăng đan, dép có quai hậu. Nhưng có một người mới vào lớp, chân đi một đôi giày Nike, đó là đôi giày mơ ước của bọn con trai thời đó. Ngoài đôi giày hàng hiệu, Thành còn khác chúng tôi ở cái quần, cái áo và làn da. Thực sự là một chàng trai hấp dẫn chính hiệu. Lúc cô chủ nhiệm mới giới thiệu, cả đám con gái nhao nhao lên. Đứa nào cũng nhìn nam sinh mới với vẻ mặt đầy tà đạo và ăn tươi nuốt sống con mồi. Nhất là mấy em cá sấu, tôi có liếc nhìn em xem em thế nào. Tiểu long nữ của tôi có khác, có vẻ không quan tâm mấy. Lòng tôi mừng rỡ hân hoan, nhưng sự vui mừng ấy chưa được bao lâu thì tắt ngấm khi nghe sự bố trí chỗ ngồi của cô chủ nhiệm. Anh chàng đẹp trai được xếp ngồi cạnh em, còn tôi ngồi cách đó hai bàn lùi xuống phía dưới. Cạnh tôi là Thi Giang Hô, bên kia là nhỏ Trâm Anh, một trong hai học sinh mới gia nhập lớp. Nói về nhỏ Trâm Anh, cô gái này cũng là một cục nam châm hấp dẫn đối với bọn con trai. Trâm Anh mang nét đẹp nam tính, nhỏ bước vào lớp với một cái cặp tép tóc tém và quần tây áo sơ mi. Tất nhiên là chỉ ngày đầu tiên mà thôi, vì đồng phục trường tôi là váy, nhưng trường đó cũng chứng tỏ Trâm Anh không phải là cô gái dễ bị bắt nạt. Thú thật tôi không quan tâm mấy đến cô gái này, vì lúc đó cặp mắt và trái tim tôi đang hướng lên trên, nơi bàn học trà mi ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai. Bàn học của tôi dưới bàn học em, Ban đầu tôi mừng rỡ khi thấy em không đoái hoài gì đến người cạnh mình. Có lẽ em giống tôi, chưa quen được cái cảm giác khi có tôi ngồi bên cạnh chăng? Sự phỏng đoán của tôi chỉ chính xác được trong thời gian một tuần đầu. Thành học rất giỏi và có một thói quen là không bao giờ rời khỏi chỗ ra chơi như mấy thằng con trai lớp tôi. Thay vào đó là lấy bài vở ra học. Người khác tôi đếch quan tâm, nhưng Thành ngồi gần em, đặc biệt em cũng có thói quen y chang vậy. Đâm ra vô tình em với Thành là một cặp bê. Tụi mày nhìn thằng Thành với con trà mi kìa, hai đứa nó bồ bịch rồi. Thằng quang xóm gờ lên tiếng, đúng rồi đó, khéo tụi nó còn đi chơi riêng nữa. Bữa tao đi trên đường thấy một cặp giống tụi nó lắm không có đâu mày ơi. Trà mi hiền lành thí một đứa con gái xen vào giải thích, tay tôi lù bù và tâm hồn rối loạn. Tôi phản ứng theo tự nhiên, tới lại gần bàn em và Thành nhìn chòng chọc. Thành, con trai gì kỳ vậy mày? Giờ ra chơi thì ra ngoài chứ ai rú rú như con gái. Tôi cất giọng cả khịa, Thành có bài chưa học Phong ơi. Nó nhìn tôi và tôi nhìn nó. Bỗng dưng tôi đưa tay Thành nắm đấm và tặng Thành một quả. Cả đám con gái xì xào nhìn tôi, đám con trai reo cười thích thú, lâu rồi lớp tôi không đánh lộn, hơn nữa bọn nó ủng hộ tôi. Tất nhiên vì tôi hòa đồng hơn và học ngu hơn Thành, em nhoài người ra giữ tay tôi lại, Phong làm gì dậy, thả Thành ra ngay. Lúc này tôi bắt đầu bình tĩnh lại và nhận ra sai lầm của mình. Máu từ mũi Thành chạy ra ướt hết cả áo. Có lẽ cú đấm của tôi vô tình là một mạch máu vỡ bung. Máu chạy ra nhiều hơn so với một cú đấm khác. Thành vội vã ngả người ra đằng sau. Bọn con gái thấy máu hét toáng lên. Bọn con trai cũng im bặt. Kết quả sau đó tôi vinh dự được quỳ trước lớp gần 2 tiết cuối, cộng với một giấy mời phụ huynh họp mặt. Thật ra ghen không vấn đề xấu hay tốt ở cách hành xử khi ghen, và tôi chắc chắn mình nhận được một điểm mo tròn chỉnh. Kể từ ngày đó, lớp tôi lờ mờ đoán ra chuyện tôi thích con nhỏ trà mi, càng nghe tới lời xì xầm to nhỏ, em lại càng lánh xa tôi, em chẳng còn thỉnh thoảng nói chuyện với tôi. Thay vào vị trí tôi là một thằng đẹp trai hơn, mỗi ngày trên con đường làng vẫn em đi trước và tôi lững thững theo sau. Chỉ có điều khoảng cách tăng rõ rệt. Trước là tầm 50m, giờ hóa tầm 200. Nhỏ Trâm Anh ngồi cạnh tôi cũng là một tay học xuất sắc. Ngoài ra nó còn có khả năng bảo vệ mấy đứa con gái trước mấy trò nghịch ngợm của bọn con trai. Một ngày nọ, chẳng hiểu từ đâu thằng Tiến mập mang lên lớp một nhúm hoa mắt mèo chết lên ghế mấy đứa con gái. Hoa mắt mèo là thứ hoa gây ngứa nhất trần đời, nó còn chết cả lên ghế giáo viên. Lẽ dĩ nhiên, chính nhờ việc đó mà bọn con trai được dịp rửa mắt. Chuyện là cô Hoa khi dạy văn vô tình ngồi khai trương ghế đó. Kết quả cô vừa dạy học vừa gãi. Ban đầu vì tế nhị nên cô gãi rất khéo. Sau chắc do không thể chịu đựng được sự ngứa ngáy khó chịu, cô quên cả lịch sự, đứng trên bục giảng vén tà áo dài lên, xoay người lại mà kiểm tra có sâu gióm dính không. Bọn con trai nuốt nước miếng ừng ực, nguyên hai bờ mông và cả quần lót hiện rõ đập vào mắt. Dĩ nhiên không chỉ mình cô giáo ngứa, ở dưới lớp bọn con gái bắt đầu có vài đứa nhấp nha nhấp nhỏm. Nhỏ Trâm Anh may mắn không bị, do tôi không cho thằng Tiến chết mắt mèo lên. Tôi sợ nó quá tay chết cả chỗ tôi ngồi. Ghế của em tôi cũng cầm hẳn thằng Tiến dớ sớ tới. Sau ít phút thì cô Hoa cũng phát hiện ra điều bất thường nơi bọn học trò. Cô thét lên như sấm, trò nào đã bày ra việc này. Bọn con trai câm như hến, thằng Tiến tái mét mặt. Trà mi, em là lớp trưởng, em nói xem trò nào nghịch vậy mà em có ngứa không? Trà mi đứng lên lắc đầu và nói không biết. Cô Hoa lại đảo mắt nhìn quanh lớp và cô phát hiện ra có thêm một đứa con gái không ngọ nghệ gãi ngứa nữa là Trâm Anh. Trâm Anh, em biết ai không? Nhỏ Trâm Anh chỉ thẳng về hướng Tiến mập. Kết quả thằng Tiến được đi uống trà trên văn phòng với cô Hoa. Nhỏ Trâm Anh quay qua tôi khẽ nói, cảm ơn ông nha, tôi thấy thích thích ông rồi đó. Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên và thắc mắc không hiểu sao Trâm Anh biết, liếc lên bàn em cũng ngoái nhìn tôi trìu mến, phải chăng em hết giận tôi? Em à, anh nhớ em, không phải vì tình yêu, mà vì anh với em đã có một ký ức rất đẹp. Cuộc sống của anh không phải chỉ vì anh, mà còn vì bà xã và nhóc nhỏ.